Nghe tiếp chuyện quan trưởng khố Yotika. Hồi sáng là nghe về quá khứ, tiền thân của ngài Yotika. Cúng dường bía cho vị độc giác Phật. Hai anh em đó. Rồi đến cái đời sau á, thì cúng dường cho vị Phật là ngài Từ Bà Thi, là một cái thất bằng bất bằng bảy báu, mà thất bảo á, bảy báu á, thì ngài ta nó rải nó đầy ngập đến đầu gối đó, tại nhà giàu lắm trong với ngoài đó. Cho nên khi mà thỉnh Đức Phật đến á, thì Đức Phật đứng lại không có vô. Thì có một người anh, tức là cái, đúng là cái câu chuyện này chứng của ông Yatila, nhưng mà nó kiêm luôn cả Yotika. Thì người anh đắc A-la-hán, cho nên người anh đó mới nói là hãy thỉnh Đức Phật. Nói như vậy, Thế Tôn là nơi nương tựa duy nhất của con, xin thỉnh ngài an trú ở trong thất này. Cho nên chàng ta mới nghe lời, đảnh lễ Phật nói: Thế Tôn, như người sau khi ẩn trú qua đêm dưới một gốc cây thì sáng ra đi không chút bận tâm về cái cây đó, như người khi qua sông bỏ lại bè sau lưng thì không còn thắc mắc gì cái bè đó nữa. Con thỉnh cầu Đức Thế Tôn an trú trong ngôi nhà này, chẳng phải bận tâm gì với đám châu báu. Sau lời tác bạch đó, Đức Phật mới vào trong thất. Thì người ta nói rằng Đức Phật không vào là bởi vì Đức Phật nghĩ những người người ta đến đây để nghe ngài thuyết pháp, nếu họ lượm các cái châu báu đó đi thì Phật không có thể ngăn họ. Nhưng cái thí chủ này biết đâu lại nghĩ thính chúng của ngài lấy hết châu báu trong thất mà ngài không có chịu ngăn cản gì hết, ông ta sẽ đem lòng oán hận ta và phải đọa địa ngục. Cho nên Đức Phật không có vào. Sau khi ông ta tác bạch một cách là buông xả hết, tức là coi như là bố thí hoàn toàn hết, chứ không có theo cái ý của mình là bố thí mà có sắp xếp. Bố thí nhưng mà ví dụ như thí chủ đến bố thí cho thầy trụ trì, nhưng mà thầy nhớ để cái này trước bàn Phật nghe, mà thầy nhớ để nó ở gần cái tượng Phật chính á, còn cái này thì thầy nhớ để chỗ này nghe, nhớ để chỗ này, con thấy chỗ này mới đẹp nghe. Con biết là thầy có mắt thẩm mỹ lắm á, con mới cúng dường cho thầy á. Cho nên thầy phải để chỗ này cho nó đẹp. Vậy á. Thế vậy là không có xả thí gì hết. Bây giờ để ngọc ngà châu báu tùm lum hết, rồi người ta lấy, rồi nói sao, rồi oán trách này nọ. Cho nên Đức Phật không có vào. Khi mà thí chủ đó là Aparajita đó, tiền thân của Yotila Tika, nói cái lời xả thí hoàn toàn. Sau đó ông ta nói lên một cái công bố: ai tới nghe pháp á, mà khi về á, mà có ý giấu châu ngọc trong quần áo hoặc lấy thúng giỏ đực, thì những người canh nó phải ngăn lại. Còn ai hốt nắm trong tay thì để cho họ đi, tức là bố thí á. Nhưng mà bố thí vừa đủ, không có lấy quá nhiều. Người nghèo được hốt đầy hai nắm tay, người nào khá giả thì hốt một nắm thôi. Đấy. Cho nên vừa cúng dường cho Phật nhưng mà đều có nghĩa là thí luôn. Cho nên tuyên bố như vậy để cho người ta lấy. Nhưng mà bởi vì chàng ta tính như vậy, nếu ai có đức tin người ta đến nghe Pháp thì người ta sẽ không cần lấy châu báu. Nhưng mà người chưa tin thì sẽ do cái lòng tham cho nên sẽ đến nghe, và nhờ vậy được nghe rồi sẽ thoát khổ. Cho nên phương tiện, cho nên là ta mới rao những cái lời trên. Rồi cứ lấy hết thì đổ thêm châu báu vào nữa, hai lần, ba lần. Ở dưới chân Phật á thì thí chủ để một viên ngọc lớn, viên ngọc báu quý lắm. Chẳng nghĩ rằng khi người ta vào chiêm ngưỡng Đức Phật, người ta sẽ chiêm ngưỡng cái ánh hào quang chói sáng từ kim thân Phật. Lúc đó người ta sẽ có cái tâm không màng gì đến cái viên ngọc quý này nữa. Đó là một cái phương tiện để cho người ta được kết duyên với Phật một cách mạnh mẽ, vượt qua cái lòng tham. Và quả thật những ai trông thấy Đức Phật rồi chẳng màn nhìn gì đến cái viên ngọc đâu nữa. Cho nên cốt để dưới chân Phật một cái viên ngọc quý lớn nhất, mọi người nghe vào thì gặp Phật, vào thì thấy Phật một cái là tiêu tán cái lòng tham đó. Nhưng mà ông rể có một bà la môn Tả Kiến nói, người ta nói có viên ngọc quý ở dưới chân Phật, mình sẽ đến nó để lấy nó. Nay chưa ai lấy hết, tại ai vào đến thấy Đức Phật cũng chiêm ngưỡng đành lễ, nghe Pháp rồi lui không màng nữa. Nay cái ông bà la môn này đến cốt trà trộn vào đám đông đành lễ Phật, thì nhìn cái cung cách đó cũng biết là ông ta có ý muốn chiếm viên ngọc. Cho nên chủ nhân là Aparajita đó nghĩ trong tâm, khởi lên cái tâm, ta hy vọng là hắn không có lấy. Nhưng mà người bà la môn nó lấy. Bà la môn này vì có Tà Kiến chủng tử lâu đời cho nên đến để lấy, không phải đến vì Phật, vì không có tin Phật. Cho nên vị thí chủ không còn giữ được sự bình thản, cảm thấy phiền bối rối. Cho nên sau buổi thuyết pháp đến thưa Phật: Bạch Thế Tôn, đã ba lần con để châu báu đầy hương thất ngập đến đầu gối mà con không hề có một cái ý tưởng gì thấy tiếc tham khi những người đó lấy châu báu đi, trái lại con rất hoan hỷ. Nhưng hôm nay trong tâm con tự nhiên lại nghĩ là người bà la môn kia, ngươi đừng có lấy viên ngọc quý. Nhưng mà đến lúc thấy hắn lấy viên ngọc đi, con không có giữ được bình tĩnh nữa. Tức là ta có cái tâm, ở đây không nói rõ, nhưng mà là có một cái tâm không muốn, có cái tâm không muốn mất viên ngọc quý. Nó có thể có nhiều cái tâm trạng của cái vị thí chủ này. Cái tâm trạng là thấy hắn không chiêm ngưỡng Đức Phật. Hắn là một kẻ tham. Và mình không muốn là một cái vật quý báu đó nó rơi vào tay một kẻ tham. Đó là một cái tâm trạng. Nó có rất nhiều tâm trạng của con người, nó phức tạp lắm. cốt để đó làm phương tiện để cho người ta được nhiếp vào Phật. Và nay hắn không có nhiếp gì vào Phật hết, hắn lấy mất viên ngọc quý. Tất cả những người kia, người ta nghe pháp, người ta chiêm ngưỡng Phật, người ta cứ lấy thì rất là hoan hỷ. Mình bỏ ra như vậy là để cho người ta được cái đó, cho nên rất hoan hỷ. Bây giờ đây gặp cái tay này nó lấy viên ngọc quý nhất mà thấy rõ là nó đâu có tin gì Phật cho nên bối rối, mất bình tĩnh. Đó, thì trong cái đó thì nó vẫn có một cái tiếc cái viên ngọc quý. Bởi vì nếu mà cái tay Bà La Môn nó là hắn lấy mấy viên ngọc kia thì không sao hết. Cho nên cái tâm xả hoàn toàn chưa có hoàn toàn, biết vậy. Lúc đó nghe xong rồi Đức Phật thì Bà Thi mới nói: ông không có thể ngăn cản những người khác lấy của cải của ông được sao? Thì Nam Mạng là: con phải làm sao? Mình nói cho đủ á. Thì Phật dạy một cách: hãy phát nguyện. Phật dạy như vậy. Và anh ta đành lễ Phật phát nguyện. Phát nguyện theo Phật chỉ: từ nay trở đi, nguyện cho con, dù cho vua hoặc kẻ trộm đông đảo đến mấy, cũng không thể nào lấy được gia sản của con, dù chỉ một sợi chỉ thôi. Xin cho tài sản của con không bao giờ bị lửa đốt hoặc bị nước cuốn trôi. Nguyện trước Đức Phật như vậy, Đức Phật chỉ cho, Đức Phật hứa khả, ông sẽ được như vậy. Ngài hồi hướng công đức cho thí chủ. Cho nên cái chuyện này sau á, là vua A Xà Thế định lấy á, và lấy không được là vậy. Ông mới nói là bây giờ cả 100,000 vua lấy cũng không được. Rồi bây giờ đến đời sau, ông sinh ra đời làm quan Trường Khố. Bây giờ nghe đến đời hiện tại của Yottika. Vào ngày chàng chào đời, tất cả binh khí trong thành đều sạt lửa. Châu ngọc đeo trên người dân trong thành cũng phát sáng như muốn bốc cháy. Cả thành đều sáng được. Sớm hôm đó, quan Trường Khố vào cung chầu vua. Vua hỏi: những cái điểm hôm nay binh khí sạt lửa, cả thành phát sáng, thành có biết lý do vì sao không? Quan Trường Khố nó: hạ thần biết. Vua hỏi: là gì? Quan Trường Khố nói: hôm nay có một thần dân của bệ hạ vừa chào đời tại nhà hạ thần. Hiện tượng này xảy ra do phước đức của đứa bé. Vua mới nói: không biết sau này nó có thành tướng cướp không? Thì quan Trường Khố nói: tâu bệ hạ, không có chuyện ấy. Người vừa chào đời hôm nay phước rất lớn mà do một lời phát nguyện. Vua nói: thế thì hãy nuôi dưỡng chu đáo, đây là số tiền trẫm cấp cho khanh để mua sữa cho nó. Vua mới cho quan Trường Khố mỗi ngày 1,000 đồng tiền vàng. Đến ngày đặt tên, chú được gọi là Yottika. Kỷ niệm lúc chú chào đời, ánh sáng rực rỡ khắp thành. Có nghĩa là cái chữ Yottika có thể có cái nghĩa là xạ ánh sáng rực chiếu đó. Đến tuổi lập gia đình, người ta ra dọ đất cất nhà mới. Vua Đế Thích thấy ngai vàng mình nóng lên, hỏi: chuyện gì vậy? Ngài quan sát biết được họ đang sửa soạn cất nhà cho Yottika. Thì mình thấy một người phước đức lớn đó, cho nên những cái này ấy, mình mà nhận xét nó theo cái phương diện duyên khởi của đạo Phật đó, nhận xét nó vào sâu đó, cái duyên khởi nó không cùng tận, thì mình biết thực sự mình làm bất cứ một cái điều gì ở trong cái đời sống này, nó có điều khởi lên, thì có một cái lực mà nó có những cái duyên sẵn có ở trong mình, và nó sẽ làm cho những cái duyên nó mạnh mẽ rồi. Cho nên đôi khi vô đế thích ai làm thiện cái gì tự nhiên là ngai vàng nó nóng lên à, thì là lúc bây giờ mới nhìn kỹ lại. Nhưng mà đồng thời nếu mà mình làm ác thì lửa dưới địa ngục nó cũng nóng ra nữa à, dù là mình chưa xuống. Nó có một cái duyên khởi ngấm ngầm, nhưng cái đó là mình mà học cái trí huệ rồi mình đạo Phật tư duy và mình phân tích thì cái duyên khởi của mình nó khắc cùng hết vô lượng vô biên thế giới. Khi Đức Phật giác ngộ ra là thấy ra cái sự thật duyên khởi của mình, của Đức Phật đó, không cùng tận. Đế Thích nghĩ người thanh niên này sẽ không ở trong ngôi nhà họ Cất, ta có bổn phận phải đến đấy, cho nên mới biến thành một thợ mộc xuống chỗ bọn người đang làm. Các ông làm gì thế? À, chúng tôi sửa sang đất đai, cất nhà cho Yotika. Ông thợ Đế Thích nói thôi đi đi, à, ông chẳng xây được nhà cho người ấy đâu. Đế Thích chỉ nhìn mảnh đất rộng đến 16 ca sa một lần, lập tức nó trở nên bằng phẳng. Nhìn thêm một lần nữa, đưa mắt nhìn đó, đất hãy nứt ra và mọc lên cho ta một tòa lâu đài bằng 7 tầng, toàn bằng 7 báu. Một tòa lâu đài như vậy hiện ra. Đế Thích lại nhìn một lần thứ ba, nói thầm, hãy mọc cho ta 7 bức tường bao quanh tòa lâu đài. Các bức tường liền hiện ra. Đế Thích nhìn một lần nữa, các cây như ý hãy mọc lên thành vòng bao quanh các tường. Cây hiện ra. Đế Thích nhìn một lần nữa, hãy hiện cho ta 4 vạc. Vạc, cái mà để mà ta nấu nấu là dầu sôi nọ, đầy châu báu tại 4 góc chân tòa lâu đài. 4 vạc châu báu liền có, và tất cả những gì đằng này diễn tả cái trường hợp bất khả tư nghị của công đức đó. Có vạc rộng gần 5 cây số, có vạc rộng 3 cây số, vạc thì 2 cây số, và cuối cùng rộng 1 cây số. Trường hợp Phật ra đời, các vạc châu báu xuất hiện có đường kính miệng bằng nhau, còn đường kính ở đáy bằng chu vi của quả đất. Đường kính các vạc châu báu xuất hiện tại nhà Yotika không biết rõ được bao nhiêu. Khi chúng hiện ra, châu ngọc đầy ngập giống như hạt thốt nốt mà căng đầy cơm khi ta cắt bỏ chỗ vỏ đầu hạt vậy. Ngoài ra, 4 góc tòa lâu đài còn xuất hiện 4 cây mía vàng mập mạp như những cây thốt nốt tơ đang độ lớn. Lá mía toàn bằng ngọc quý, thân mía bằng vàng. Người ta cho rằng những cây mía này biểu hiện phước đức của Yotika gieo trồng trong kiếp trước. 7 lớp cửa tòa lâu đài do 7 dạ xoa canh phòng, và kể tên các 7 dạ xoa đó mình lượt qua. Vậy là tòa lâu đài được canh phòng chặt chẽ cả trong lẫn ngoài. Vua Bình Sa Vương nghe Yotika làm chủ tòa lâu đài bằng 7 tầng bằng 7 báu, có 7 lần tường và cửa bao quanh, 4 vạc châu báu ở 4 góc, liền ban cho chàng chiếc lọng trưởng khố. Từ đó người ta gọi chàng là quan trưởng khố Yotika. Bây giờ những điều này mình nghe thôi mình cũng kinh khiếp, mà trời ơi nó như thế nào. Nhưng mà mình phải hiểu hơn là vua Đế Thích á, vua trời Đế Thích á, dùng thần lực để xây lên cái trang nghiêm đó, nhưng mà thực sự người thường không có nhìn thấy. người thường có thể thấy nó rất trang nghiêm nhưng mà không có thấy như là mắt trời nhìn thấy như vậy. Người đời sẽ nhìn thấy nó một cách theo cái nghiệp của người đời, nó sẽ nhỏ bé lại, nó đẹp theo cái nghĩa của người đời, nó lộng lẫy theo cái nghĩa của người đời. Nhưng mà trong kinh thì diễn tả nó đúng đúng với cái phước đức của nó. Cho nên khi mà Đức Phật giác ngộ, cái cây Bồ Đề nó trang nghiêm và nó bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, không có ai nhìn thấy cái đó hết á, và nó toàn là báu với kim cương không à, không ai nhìn thấy hết á. Mà cái thấy của Phật là cái thấy chân thật, cái thấy của người đời là cái thấy của nghiệp lực, nó không có chân thật. Con mắt của mình không có thể vượt qua được cái nghiệp thức của mình mà thấy. Cho nên những cái thấy của mình ấy, thì mình lại cho là nó thật. Và những cái diễn tả thật ở trong kinh ấy, thì mình lại cho là diễn tả quá đáng. Thế mình phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên làm gì mà dân chúng nhìn thấy là dạ xoa nào đứng canh đâu. Nhưng mà nếu một người nào mà đụng chạm gì tới á, thì đôi khi người đó về tự nhiên thấy đau đớn này, rồi thành bệnh hình gì đó, là đó là người ta có thể nói là dạ xoa. Dạ xoa nghĩa là hành cho đó. Thì biết khi hồi xưa của chùa Tây Tạng, mấy cái thằng con nít hàng xóm nó qua chùa nó phá đó. Cho nên lâu lâu mình thấy bố mẹ qua chùa lên gặp sư ông á, chuyện không biết nó về nó bệnh gì cái rồi bố mẹ nó tin là như vậy, nó qua chùa nó phá nghịch phải không, phá nghịch gì này nọ, leo trèo đủ thứ rồi. Cho nên lên cũng như là xin sư ông giải không giải cho nó mấy cái đó, là nó là như vậy. Nhưng mà mình có nhìn thấy, mình nhìn là nhìn theo con nghiệp thức của mình hết. Thuở ấy có một phụ nữ từng làm việc phước thiện với quan trường Khố Yotika trong những kiếp trước, tái sinh ở Bắc Cu Lâu Châu. Chư thiên này mang cô đến ở trong một căn phòng lộng lẫy chẳng kém cung vua ở trong tòa lâu đài của Yotika. Cô gái chỉ mang theo làm của hồi môn một nồi gạo chừng nửa lít và ba miếng kính cháy đỏ. Từ đấy nồi gạo cung cấp đủ cơm cho gia đình ăn đến hết đời. Người ta kể nếu họ muốn đổ đầy cơm lên 100 cỗ xe, nồi gạo cũng vẫn không vơi đi chút nào. Mỗi khi cần nấu, họ chỉ việc lấy gạo cho vào nồi đặt lên ba miếng kính. Chúng cháy đỏ rực lên. Khi cơm chín, chúng liền tắt. Bây giờ mình đọc trong mà ồ hồi đó mà đã có nồi cơm điện. Muốn nấu nước sốt hay món curry, họ cũng làm theo cách ấy. Tất cả thức ăn của gia đình đều chỉ nấu bằng ba tấm kính. Họ sống trong ánh sáng của châu ngọc quý, không biết đến ánh lửa hay đèn, là không cần đến lửa đêm hết, nó sáng rồi đó. Tiếng đồn về sự giàu có vinh hiển của quan trường Khố lan khắp xứ Diêm Phù Đệ. Người người lũ lượt kéo nhau đi trên những cỗ xe ngựa và đủ thứ xe cộ khác để đến xem. Quan trường Khố cho lấy thứ gạo mang từ Bắc Cu Lâu Châu nấu cháo yến mạch, thiết đãi tất cả khách khứa ăn uống thỏa thích. Ông còn loan báo mọi người được phép tự do lấy quần áo và châu ngọc trên các cây như ý. Thí chủ là còn sai mở vạc châu báu lớn hơn một cây số phân phát khắp nơi. Xin mời bà con cứ lấy đủ số châu báu mình cần. Dân chúng Diêm Phù Đề, người ta nói chung là xứ Ấn Độ, tha hồ hỉ hả khuân phát vàng ngọc đi rồi. Vạc châu báu chẳng vơi một ly nào. Người ta cho đây là phước báo do Yotika đã rải đầy châu ngọc trong hương thất Phật. Cái chữ người ta cho đây tức là nó được nói trong được nói ở trong kinh á, là vậy. Số người kéo đến lâu đài Yotika để lấy áo quần châu ngọc tiền bạc đông đảo đến nỗi lúc ấy vua Bình Sa Vương muốn đến xem tòa lâu đài khúc bành chịu. Dần dần chán chê, rồi số người xem từ từ giảm bớt. Vua Bình Sa mới nói với phụ thần Yotika: "Chậm muốn xem lâu đài còn khảnh." Ông ta bảo: "Tâu vâng." Mới kêu về nhà kêu Yotika: "Con, đức vua muốn đến xem lâu đài con đấy." "Dạ, tốt thôi thưa cha, mời vua cứ đến." Vua đến với đoàn tùy tùng đông đảo. Ở cổng thứ nhất của tòa lâu đài, một cô nô lệ có nhiệm vụ quét rác. Thấy vua, cô đưa tay ra đỡ. Vua lầm tưởng là một bà vợ của quan trường Khố. Vua Bình Sa Vương khiêm tốn từ chối, không chịu đặt tay lên cánh tay cô. Tại các cổng khác cũng có những cô nô lệ giống hệt như thế đưa tay đỡ vua. Vua đều lầm tưởng là vợ quan trường Khố, nên không chịu vị tay. Tại vì nô lệ mà mặc sang quá đi. Hiểu vậy. Yotika ra chạy, ra lạy chào vua, đứng sau lưng thưa: "Xin bệ hạ vào." Vua nhìn xuống mặt đất khảm châu ngọc, thấy như đó là một cái hố đầy vàng ngọc sâu thẳm, sâu bằng số 100 người chồng chất lên nhau. Vua nghĩ: "Người này đào hầm bẫy ta, không dám bước chân tới." Yotika thưa: "Bệ hạ, đây chẳng có hầm hố gì cả. Bệ hạ bước theo sau hạ thần." Vua đi lên dấu chân Yotika, từ từ mạnh dạn đi quanh lâu đài, nhìn ngắm từ tầng thấp đến tầng cao nhất. Lúc ấy thái tử Asathế cũng nắm tay cha đi xem. Thái tử nghĩ thầm: "Phụ vương quả thật quá ngốc. Tên Yotika này tuy chỉ là một gia chủ bình thường cũng có được tòa lâu đài bầy báu để ở, còn phụ vương làm vua lại chỉ có một ngôi nhà gỗ. Ta sẽ lên làm vua ngay và chẳng để cho gia chủ này ở trong tòa lâu đài một giây nào nữa đâu." Cho nên là sau vua Asathế mới đòi chiếm cái ngôi nhà này đó. Vua lên đến tầng chót, đã đến giờ ăn sáng, liền bảo: "Mày quan đại thần, chúng ta hãy dùng bữa ở đây." Yotika bảo: "Hạ thần cũng sắp xếp như thế. Tất cả đồ ngự thiện đã được chuẩn bị sẵn sàng để dâng bệ hạ." Ngự thiện, thiện là đồ ăn, ngự là của nhà vua. Vua tắm bằng 16 bình nước thơm, xong ngồi trên chiếc sập riêng của Yotika dưới mái đình cận ngọc. Người hầu dâng vua nước rửa tay và dọn món cháo yến mạch đặt trong chiếc đĩa vàng đáng giá 1.000 đồng để trước vua. Tưởng đó là món chính vua định ăn, quan Yotika tâu: "Đây chưa phải là món ăn, chỉ là cháo yến mạch đặt." Người hầu lúc ấy dâng tiếp món ăn chính đựng trong những đĩa vàng khác. Người ta cho rằng làm như thế món ăn sau có hương vị tuyệt hảo. Nhà vua dùng rất ngon miệng, đến nỗi đủ rồi mà vẫn cứ ăn tiếp. Yotika sụp lại và nói: "Bệ hạ, chừng ấy là đủ. Xin bệ hạ dừng lại, nếu không bệ hạ sẽ không có tiêu nổi với cái món cà ri này." Vua mới nói: "Gia chủ, tại sao khanh lại chê trách thức ăn của mình?" Yotika nói: "Thần không có ý chê trách, tất cả đoàn tùy tùng của bệ hạ đều được hạ thần đãi cùng món yến mạch và cà ri này, nhưng hạ thần lo cho bệ hạ. Nếu bệ hạ mà không được khỏe, người ta sẽ nói hôm qua vua ngự thiện ở nhà quan trường Khố ăn, tức là ăn đồ ăn đó, chắc quan là cho làm món ăn sau đó mới ra nông nỗi. Thần sợ những lời ấy lắm." Vua mới nói: "Thôi được, dẹp thức ăn đi, đem nước cho chậm." Nhà vua dùng bữa xong thì đoàn tùy tùng mới được thiết đãi. Trong khi vui vẻ trò chuyện, vua hỏi: "Khanh, không có bà vợ nào của Khanh sống tại lâu đài này ư? Nguồn Tàu có, vậy thì phu nhân đâu? Tâu bệ hạ, bà ta đang nghỉ trong phòng, không hay có bệ hạ đến. Rồi Yotika nghĩ rõ ràng đức vua muốn gặp vợ mình. Ông đến phòng vợ bảo vua đến, chẳng phải bà có bổn phận đi chào vua hay sao? Phu nhân vẫn nằm yên không nhúc nhích, chỉ hỏi: anh à, người mà anh kêu là vua ấy là ai vậy? Em này nó Yotika nói là quốc vương của mình. Phu nhân có ý bất mãn: chúng ta còn có vị quốc vương đầy đủ uy quyền đối với chúng ta, thì nếu vậy có nghĩa là việc phước thiện chúng ta đã làm có phần nào khuyết sót ở trong ấy. Chắc chúng ta đã thiếu lòng tin, nên vinh hiển như vậy mà vẫn phải làm thần dân của người khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã cúng dường mà thiếu lòng tin, và đây là quả báo. Vợ nói: ủa, tại sao mình làm công đức ghê lắm mà bây giờ mình vẫn còn phải làm thần dân của một người khác? Chút xong sự bất bình, phu nhân hỏi tiếp: anh à, giờ thì tôi phải làm gì? Thì bà cầm quạt thốt nốt này đến quạt hầu đức vua. Trong lúc đứng quạt, mùi đức hoa từ long bào vua bay vào mắt, làm phu nhân chảy hai dòng lệ. Vua thấy bảo quan trưởng khố: này Khanh, đàn bà thật kém thông minh. Chắc phu nhân đang nghĩ nhà vua sẽ đoạt hết của cải của chồng ta nên sợ mà khóc đó. Khanh hãy bảo bà ấy yên tâm, chẳng chẳng hề khao khát của cải nhà Khanh. Utica nói: Nguồn Tàu không phải là bà ấy khóc ạ. Vua hỏi: thì là sao vậy? Dạ, chỉ vì mùi nước hoa trên long bào bệ hạ nồng quá làm bà ấy chảy nước mắt thôi. Thật sự bà ấy chưa bao giờ gần ánh đèn hoặc gần lửa. Khi ăn, khi ngồi, khi nghỉ ngơi cũng chỉ dưới ánh sáng châu ngọc. Nguồn Tàu chắc bệ hạ vẫn sử dụng ánh đèn. Vua nói: đúng vậy. Yotika nói: tâu bệ hạ, từ hôm nay xin mời bệ hạ thử sử dụng ánh sáng châu ngọc. Quan trưởng khố dâng vua một hòn ngọc cực lớn. Vua ngắm nhìn ngôi nhà hồi lâu, tự nghĩ: Yotika quả là giàu có thật. Rồi ngài từ giã. Thì câu chuyện Yotika đến đó. À, cái câu chuyện sau là cái lúc mà Asathế lên ngôi vua và muốn chiếm cái tòa nhà này. Chiếm tòa nhà Yotika, vua Asathế đánh chiếm lâu đài của Yotika nên mới bị các cái quỷ dạ xoa đó oánh quân của Asathế chạy chạy tưng bừng hết, thua xiểng liếng nên nói vậy đó, tháo chạy tán loạn. Dạ xoa còn chưa hết cái cơn tức ruột theo quắn nữa nói vậy đó. Cho nên khi mà Yotika nghe mới nói: tâu bệ hạ, 1000 ông vua cũng không đoạt được nhà của hạ thần. Mình biết là Yotika là trong đó, là Yotika với vợ là trong những đời trước làm công đức vô cùng, mà làm công đức mà có những cái nguyện lớn đó. Cho nên Đức Phật Tỳ Bà Thi đó mới dạy cho phát nguyện như vậy đó. Vua hay gì đi nữa cũng không có chiếm được, không có chiếm mất được gia sản của mình dù là một sợi chỉ thôi. Cho nên mình thấy là những cái vị này công đức vô cùng mà công đức mà rất là tín thành, rất là tin, không những là tin Phật, tin vào công đức kinh khủng. Nghe bà vợ bắt than thở, vợ bắt than phiền, nên là cái việc phước thiện của mình chắc là không có được đầy đủ, còn thiếu sót, mình thiếu lòng tin, cho nên vẫn còn phải có cái người nó ở trên, mình cũng phải vẫn còn làm thần dân. là chịu hầu hạ như vậy. Đó. Cho nên đó, thì thực sự ra tại vì Yotika trong kiếp trước không có nguyện làm vua chúa. Đó. Không có nguyện làm vua chúa. Thì làm phước như thế nào mà cho nó đầy đủ đây? Vô lượng vô biên, làm sao mà nói là đầy đủ được? À, thì bà vợ mới nghĩ là thiếu lòng tin. Thì cũng có thể là thiếu lòng tin. À, mà cái chứng yếu là đôi khi thiếu cái nguyện. Chúng ta cúng dường thiếu lòng tin và đây là quả báo. Thì dĩ nhiên khi cúng dường thiếu lòng tin thì quả báo nó không có được hoàn hảo. Cho nên cái pháp đầu tiên để cúng dường bố thí là tín. Tín nó là tín vào tam bảo, tín nó là tín vào nhân quả, tín nó là tín vào cái thiện pháp làm nhân cho mình. Rồi sau này Yotika sau khi mà thấy vua Asathế, Asathế là con cái người hoàng tử cái nãy đấy, thì sau này giết vua Bình Sa Vương, giết vua cha, lên nghe lời của Đề Bà Đạt Đa đó, lên làm vua, mới định cướp cái tòa lâu đài nhưng mà cướp không được. Cho nên Yotika mới thấy ngao ngán. À, cái câu chuyện xảy ra lúc đó Yotika nói một ngàn ông vua cũng không đoạt được nhà của hạ thần dù chỉ là một sợi chỉ. Hạ thần không có ý định làm vua, tại vì vua Asathế bảo ngươi định chiếm ngôi hả, nhưng vua hoặc giặc cướp đều không thể cưỡng đoạt của cải của nhà hạ thần dù chỉ một sợi chỉ. Rồi để chứng minh á, Yotika mới nói là trên tay của hạ thần, trên những ngón tay, 10 ngón tay mà đang đeo bao nhiêu chiếc nhẫn? 20 chiếc nhẫn. Giờ đây hạ thần không có cho bệ hạ, bệ hạ cứ lấy thử xem. Vua dùng hết sức mạnh vặn vẹo nỗi người bay cả lên trong không, kéo giật đủ thứ hết mà không lôi được một chiếc nhẫn nào ra khỏi tay của Yotika. Cuối cùng mệt mỏi á, Yotika nói bệ hạ hãy trải cái áo choàng ra. Vua trải ra rồi, lúc bây giờ Yotika duỗi hai bàn tay đó, tự động 20 chiếc nhẫn nó tuột ra. Là cái lực nguyện và cái công đức từ những đời trước, cái lực nguyện đó, nay nó thành quả nó như vậy. Cho nên mới nói bệ hạ không ai có thể cưỡng đoạt của cải của hạ thần được. Rồi ông mới thấy ngao ngán nên mới bỏ đi xuất gia là vậy á. Bỏ đi xuất gia rồi mới đắc quả A-la-hán. Cho nên sau này các vị tỳ khưu khác mới hỏi đó, tại vì cái tòa lâu đài nó nổi tiếng quá, cái nỗi vua Asathế ham mê vậy đó, cho nên mới hỏi này, huynh Yotika, huynh có nhớ tiếc cái tòa lâu đài không, hay là người vợ hay không? Thì ngài mới trả lời là không. Mấy ông tỳ khưu mới nghĩ là ông này không nói thật, tiếc mà không dám nói thật, cho nên Đức Phật mới xác nhận ông ta chẳng tiếc nhớ những gì các thứ ấy. Phật mới nói bài kệ: ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Đó là cái câu chuyện của Yotika. Bây giờ chuyện còn tiếp. Chuyện này là chuyện của Yotila. Yotila, bây giờ cứ nghe tiếp ha. Còn giờ thì còn nghe tiếp. đến tôn giả Yatila, bây giờ là kia là Yotika, đây là Yatila. Thời ấy tại xứ Ba La Nại có quan trưởng cố sinh được cô con gái vô cùng diễm lệ, khi nàng chừng 15-16, cha mẹ cho ở trong một căn phòng đẹp không kém cung vua, và để các cô tớ gái canh chừng. Một hôm mỹ nhân vừa ngước mắt nhìn ra cửa sổ, mỹ nhân người đẹp không phải là American đâu, ngước mắt nhìn ra cửa sổ, thần Vidyadhara bay ngang trông thấy liền say mê nàng. Thầy thần, đây là thần á, bay qua cửa sổ vào phòng cùng nàng chung chăn gối. Chẳng bao lâu nàng thọ thai. Cô tớ gái biết mới hỏi, thế là tiểu thư á, thế này là sao? Cô nói, ồ em đừng nói với ai, cô sợ mình giữ êm. 10 tháng sau cô chủ sinh một đứa bé trai. Nàng sai mua một chiếc thùng mới, đặt đứa nhỏ vào phủ tràng hoa lên trên, biểu với cô tớ gái, em hãy đội thùng ra sông Hằng và thả trôi dùng tay. Nàng dặn thêm, nếu có ai hỏi thùng đựng gì, cứ nói là đồ tạ lễ của ta dân cúng. Cô tớ gái làm y theo lời chủ. Ở dưới vùng dưới của sông Hàn có hai phụ nữ đang tắm, trông thấy chiếc thùng mới bị dòng nước cuốn phăng phăng, một bà kêu lên, cái thùng ấy là của tôi đó nghe. Bà kia la tiếp, còn trong cái thùng nó có cái gì là của tôi đó nghe. Bà này lăn quá à. Thùng trôi đến chỗ hai bà, họ vớt lên và mở ra thấy chú bé. Bà thứ nhất nói, thằng bé này của tôi, tôi nói, tôi có nói là chiếc thùng ấy của tôi. Bà kia cãi, nó là của tôi chứ, tôi đã nói là trong thùng có cái gì thì thuộc về tôi mà. Hai bà cứ tranh cãi mãi, sau bèn kéo nhau ra tòa. Các vị quan tòa cũng bất lực, không dàn xếp nổi nên đưa lên triều đình. Vua lắng nghe hai bài cãi lý rồi phán, bà này lấy đứa nhỏ, bà kia lấy chiếc thùng. Người phụ nữ được đứa bé lại là một thí chủ của tôn giả Maha Kachindien. Bà nuôi chú bé với ý định, ta sẽ cho thằng bé này nó gia nhập vào tăng đàn của tôn giả, tăng đoàn của tôn giả Kachindien. Ngày lễ sinh nhật đến, cậu được đem tắm cho thật sạch, những vết dơ sinh sản tóc cậu bỗng biến thành bím, do đó cậu được đặt tên là Yatila. Khi cậu bé bắt đầu biết đi, tôn giả đến nhà khất thực, bà Phật tử đem ghế mời ngồi cúng dường thức ăn. Thấy chú bé, tôn giả hỏi, này nữ thiện tín, bà có con trai sao? Vâng bạch đại đức, con nuôi nó với ý định xin cho nó được xuất gia theo tôn giả, xin tôn giả rũ lòng thương nhận nó. Tôn giả nói được và dắt chú bé về. Vừa đi, tôn giả vừa nghĩ, chẳng biết nó đủ phước làm một gia chủ giàu có không đây. Rồi tôn giả nhìn kỹ bằng thiên nhãn đó, biết được cậu có phước báo rất lớn, sau sẽ giàu sang tột bực. Nhưng giờ cậu còn bé quá, chưa hiểu biết chín chắn. Tôn giả mới dẫn đến thành Hoa Thị, ở nhà một thí chủ quen. Gia chủ đành lễ, thấy cậu bé mới hỏi, bạch đại đức, cậu bé này theo ngài? Ngài mới nói, đúng, cậu ta sẽ xuất gia, mà nó còn bé quá, ông hãy cho ở đây ít lâu. Ông kia nói, thưa vâng. Vị thí chủ thương yêu chăm sóc cậu như con, nhà ông tích trữ hàng hóa cả 12 năm rồi, Một hôm có việc đi qua làng bên, ông đem hết số hàng hóa tồn trữ chất trong một cửa tiệm, bảo cậu ở đó và dặn dò giá tiền của mỗi món hàng. Món này giá chừng ấy, món kia giá như vậy, nếu con nghe người ta trả giá ấy thì nhớ bán nhé. Xong ông ra đi. Chư Thiên bảo hộ Thành đưa hết khách hàng đến tiệm cậu. Cả những người cần mua hạt tiêu hoặc hạt thì là kết quả chỉ một ngày cậu bán sạch số hàng tích trữ 12 năm. Gia chủ về thấy cửa tiệm trống trơn hỏi: con ơi, hàng mất hết rồi hay sao? Cậu bé nói: dạ đâu có mất, cha để lại món gì con đều bán hết theo lời cha dạy, đây là tiền bán. Ông gia chủ vô cùng hân hoan: cậu bé này đúng là quý nhân, cậu ta có thể sống bất cứ đâu cũng no đủ. Cô con gái ông đã đến tuổi kén chồng, ông kêu người cất nhà và gả con cho cậu. Nhà xây xong, ông giục con rể: con về nhà riêng ở đi. Jatila vừa đặt chân lên ngưỡng cửa ngôi nhà chàng, đất sau nhà bỗng nứt ra và một núi vàng cao 40 mét vọt lên. Vua nghe tin có núi vàng từ dưới đất hiện lên ngay sau nhà của Jatila, liền ban cho chàng một chiếc lọng quan trường khố, và chàng được gọi là trường khố Jatila. Theo những câu chuyện xảy ra ở đây đó, thì phần nhiều cái chức trưởng khố phải là cho những cái người nhà giàu ở trong đất nước đó, cũng như là đại gia bây giờ. Ba giờ là cho luôn một cái tước hiệu đại gia. Quan trưởng khố có 3 con trai. Khi chúng trưởng thành, ông muốn xuất gia làm sa môn. Ông mới thầm tính: nếu có vị trưởng khố nào ra thế giàu có như ta, họ mới cho ta xuất gia. Và ông quyết tìm cho ra. Ông cho đúc một viên gạch, một chiếc roi, một dây thừng bằng vàng, trao cho gia nhân vào. Tại vì khi mà đã trở thành quan của vua đó, thì muốn xuất gia đó là phải được vua cho phép. Cho nên bây giờ ông này ông giàu quá, ông sợ quan là chắc vua không có bao giờ cho phép hết đó. Ông mới phải đi tìm một người. Ông đúc một viên gạch, một chiếc roi, một dây thừng bằng vàng, nói: các ông mang những thứ này đi khắp xứ Diêm Phù Đề, giả bộ như không có mục đích gì, ngầm kiếm cho ta một quan trưởng khố cũng giàu có ngang bằng ta, kiếm được rồi thì mang về đây. Đám gia nhân đi từ vùng này đến xứ nọ, cho đến một hôm đặt chân đến thành Bạch Địa. Thì lúc bây giờ đây có một quan trưởng khố nữa, Ram Mendaka đang ở tại thành. Thấy các đám gia nhân mới hỏi: các bạn đi đây đi đó có mục đích gì không? Mọi người nói: không, không có gì hết. Trưởng khố nghĩ thầm: không thể có chuyện mấy người này đi đây đó tay cầm mấy vật kia mà lại không có mục đích. Rõ ràng họ đang đi xem xét khắp vùng. Ông nói với đám gia nhân: mời các bạn vào xem vườn nhà chúng tôi. Đám người kéo nhau vào, thấy trên một khu đất thật rộng, có những con cừu vàng to bằng con voi, hoặc bằng con ngựa, hoặc bằng bò tót, đang nhảy nhót lung tung đập lưng vào nhau. Cày đất nứt nẻ lên từng đường. Đi quanh nhìn ngắm đám cừu hồi lâu, họ rời sân. Chuyện trưởng khố Ram này mình cũng có nghe. Ông này giàu có kinh khủng mà phước đức vô cùng ấy. Quan trưởng khố Ram mới hỏi: sao, các bạn gặp thứ muốn tìm rồi chứ? Bẩm vâng, thưa đại quan, chúng con đã tìm được. À vậy thì xin chào. Ông ra dấu từ giã. Bọn gia nhân đi thẳng về nhà, nói với quan trưởng khố Yatila. Quan trưởng khố hỏi: các bạn kiếm được quan trưởng khố nào giàu bằng nhà ta không? Mấy ông kia nói: thưa chủ nhân, ngài giàu chưa có thấm tháp vào đâu. Quan trưởng khố Ram ở thành Bát Đia giàu tới mức vậy này. Thì họ kể lại câu chuyện. Nghe xong quan trưởng khố rất hoan hỉ, nghĩ thầm: ta kiếm được một người rồi, chẳng biết còn ai nữa không. Ông lại đưa cho gia nhân một tấm chăn đáng giá 100.000 đồng tiền vàng, bảo hãy đi kiếm xem có nhà quan trường khố nào như vậy nữa không. Thì lần này họ đến thành Vương Xá, chất một đống củi gần nhà trường khố Yotika và châm lửa đốt. Người ta hỏi lý do, họ nói chúng tôi mang theo một tấm chăn rất quý, định bán mà chưa kiếm được người mua, sợ mang theo bị cướp, chúng tôi tính đốt đi rồi mới tiếp tục cuộc hành trình được. Quan trưởng khố Yotika thấy hỏi gia nhân, sau khi nghe được chuyện, ông gọi họ đến bảo tấm chăn giá bao nhiêu. Họ nói 100.000 đồng. Yotika kêu đưa cho họ 100.000 đồng rồi nói, các ông đem dùng cái tấm chăn này cho cái cô tớ gái đang quét rác ở cổng của lâu đài ta. Giá làm sao có phước đức mà chơi chơi sang như vậy. Cô kia nhận tấm chăn òa lên khóc, vào gặp quan nói, thưa chủ nhân, nếu con có lỗi lầm gì sao ngài không đánh đập con, ngài lại cho con tấm chăn khô xấu như thế này. Con làm sao may quần áo, may áo choàng được. Ngài Yotika nói, ta cho cô tấm chăn chẳng phải để may đồ. Cô có thể cuộn nó lại để ở chân giường, sau khi rửa chân bằng nước thơm, cô dùng nó mà lau chân, được chưa? Cô nô lệ nói, bẩm vâng, thế thì được ạ. Lúc ấy cô gái mới chịu ôm tấm chăn ra đi. Còn nghe những đại gia thời đó là khiếp chưa? Đám gia nhân Yatila chứng kiến sự việc ấy về nhà, nghe chủ nhân hỏi, các ngươi kiếm được ai giàu bằng nhà ta chưa? Họ đáp, chủ nhân nơi ngài giàu thực chẳng thấm vào đâu. Quan trường cố Yotika ở thành Vương Xá giàu tới như vậy này. Họ miêu tả cảnh giàu sang trong lâu đài của Yotika, kể chuyện tấm chăn. Nghe xong ông càng vui vẻ nói, hà, bây giờ ta có thể xin xuất gia làm sa môn được. Ông vào hoàng cung tâu với vua, tâu bệ hạ, thần muốn xuất gia làm sa môn. Vua nói, được thôi, khanh cứ làm theo ý muốn. Yatila về nhà gọi hết các con đến, trao cho con trai trưởng chiếc sẻng bằng vàng, bảo con đi ra núi vàng phía sau nhà lấy cho ta một cục vàng. Để con cầm sẻng xúc vào núi vàng, anh cảm thấy như xúc vào đá cứng. Yatila lấy sẻng trong tay con trai trưởng, trao cho con trai thứ, bảo làm y như trước. Người con này cũng như anh xúc vào vàng, chỉ cảm thấy như xúc vào đá tảng. Yatila lại trao sẻng cho con út, anh này cầm sẻng xúc thì vàng rời ra như đất mềm. Quan trường khố nói, thôi đủ rồi các con. Ông bảo hai đứa con lớn, núi vàng này không phải của các con, nó chỉ thuộc về ta và thằng út. Các con hãy cùng nó chung hưởng giàu sang. Tại sao núi vàng chỉ thuộc về người cha và đứa con út? Tại sao quan trường khố bị bỏ trôi sông từ lúc còn sơ sinh? Đây là quả báo của những việc làm trong một kiếp trước. Lại chuyện tiếp tục nữa. Chuyện quá khứ. Thời thì dáng nghe cho hết. Ông thợ vàng và ba người con. Chuyện quá khứ, nghe để biết nhân quả của những đại gia thời Đức Phật. Một kiếp xa xưa, khi ngôi tháp thờ Đức Phật Ca Diếp đang được xây cất, Phật Ca Diếp và trước Phật Thích Ca, lúc tuổi thọ của con người ta nó là 20.000 tuổi, tuổi thọ tiêu chuẩn là 20.000 tuổi. Có một vị A-la-hán đi đến hỏi các thợ xây, các bạn, tại sao mặt tháp phía bắc xây nửa chừng như thế này? Mọi người nói, dạ vì không đủ vàng. A-la-hán nói, tôi sẽ vào làng kêu mọi người cúng dường, các ông hãy gắng hết lòng lo công việc. vào thành kêu gọi: hỡi thiện nam tín nữ, hiện không có đủ vàng xây mặt tháp phía bắc, xin các thí chủ đóng góp. Sau đó ngài A-la-hán đến nhà ông thợ vàng, gặp đúng lúc ông đang cãi nhau với vợ, thì tôn giả nói: vàng không có đủ xây mặt bắc ngôi tháp của Phật Ca Diếp, ông nhận lãnh làm. Việc này ông cần phải biết rõ. Đang lúc tức giận bà vợ, ông đáp giận vợ, giận quá là nói sao hả? Ông hãy liệu Đức Thế Tôn của ông xuống dòng sông rồi đi cho khuất mắt tôi. Nói câu như vậy, bà vợ mới trách ông chồng: ông đã phạm với tội đại ác, ông giận tôi thì cứ đánh mắng tôi, sao lại sân hận với chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Người thợ vàng lúc ấy mới thấy hối tiếc, ông sục lại vị A-la-hán và thưa: xin đại đức hì xả cho con. Ngài A-la-hán nói: ông đâu có nói gì ta đâu, hãy sám hối với Đức Thế Tôn á. Nên nói: bạch đại đức, con phải làm gì để được Phật xá tội? Ngài A-la-hán nói: này thiện hữu, ông hãy làm 3 bình bông bằng vàng đặt lên hòm đựng xá lợi Phật, rồi nhúng ướt tóc và quần áo ông để đến sám hối với Đức Thế Tôn. Và thưa vâng, bạch đại đức. Trong lúc làm những bông hoa vàng, ông gọi người con trai trưởng lên bảo: này con, cha đã nói một lời thô ác với Đức Thế Tôn. Sau khi làm xong những hoa này, cha sẽ đặt lên hòm xá lợi của Phật và sám hối. Con đi theo cha nhé. Đấy, con trưởng không muốn đi đáp: đâu phải vì con mà cha nói lời thô ác ấy, thì cha đi một mình đi. Ông kêu gọi người con thứ, y cũng không muốn đi nên trả lời như anh. Đến người con út thì cậu thưa: bổn phận con cái là phải làm những gì cần làm. Cậu hứa đi cùng cha đến tháp Phật và phụ giúp ông làm các bông hoa vàng. Xong 3 bình bông, ông nhắm bề rộng của cái hòm đựng xá lợi, đặt chúng lên, nhúng ướt tóc và quần áo, rồi đến sám hối Phật, tức là sám hối với tháp. Giờ Phật kết chuyện hiện tại: vì nguyên nhân trên, liên tiếp trong 7 kiếp, Jatila vừa chào đời là đã bị bỏ xuống sông. Kiếp này là kiếp cuối cùng. Cũng do vì không phụ giúp cha nên hai người con lớn chẳng có phần được hưởng núi vàng, chỉ có người cha và con út là được. Quan Trường Khố sau khi dặn bảo các con liền xuất gia làm sa môn đệ tử Phật. Chỉ vài ngày sau, ông đắc quả A-la-hán. Một hôm, Đức Phật và 500 thầy tỳ khưu đi khất thực đến nhà các con của Jatila. Họ cúng dường Phật vật thực cho Phật và chư tăng suốt nửa tháng. Tối đến, các thầy ở trong pháp đường bàn tán: này huynh Jatila, huynh có tiếc nhớ núi vàng khổng lồ và các con của huynh không? Ông nói: không, tôi chẳng tiếc nhớ chúng, cũng không hãnh diện gì vì chúng hết. Các thầy bảo nhau: hổ, tôn giả Jatila nói dối, vậy là phạm tội vọng ngữ. Phật nghe như vậy mới nói: này tỳ khưu, thật sự ông ấy chẳng còn tiếc nhớ hoặc hãnh diện gì về gia sản của chúng nữa. Hãy nói bài kệ giống như Yotika: ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Vậy là mình nghe trong câu chuyện đại gia đi xuất gia thời Đức Phật, mình thấy phước đức những vị đó, phương đức nó rất nhiều, bởi vì toàn gặp Phật ra đời hoặc là xây dựng tháp của Phật, bố thí cúng dường là không nói, chính yếu là vậy. Cho nên biết là thực sự mình rất cần làm công đức. Nhưng mà nhớ đừng phát nguyện, làm công đức là phải phát nguyện. nhưng mà đừng bao giờ phát nguyện đàn áp người khác. Phước đức nhiều không bao giờ đàn áp. Hãy phát nguyện là phước đức nhiều, nhưng mà phước đức càng nhiều thì càng cúng dường nhiều. Và phước đức chính yếu là phải có phước điền, phải có nơi nương tựa Tam Bảo. Cho nên là càng có phước đức mà phải gặp Tam Bảo để cúng dường. Phước đức càng lớn thì nó càng bảo vệ cho mình, nhưng mà nó cũng có điều nguy hiểm. Như là vua A Xà Thế là muốn cướp cái tòa lâu đài, thấy vua chúa người ta muốn cướp. Kẻ trộm mà giặc giữ bọn cướp bọn gì nó cũng muốn cướp. Cho nên vì vậy mình khi mà tạo công đức lớn phải có nhiều cái phát nguyện, phải nhớ là vậy. Điều cuối cùng là mình còn rất nhiều lâu đời lâu kiếp nữa, mình có thể, nhất là theo Đại Thừa, mình có thể đắc quả. Cho nên cái phước đức là một cái cần thiết trong cái đời sống luân hồi, để bảo vệ mình và để tạo ra những cái công đức. Là nên con người Phật tử sống đó, là đừng làm ác, không có đọa tam ác đạo, làm công đức. Làm công đức với Tam Bảo là bảo đảm nhất, chân thật, và được cái sự hướng dẫn bảo vệ. Mình thấy ông làm cái việc lát làm vàng cho tháp Phật, mà ông nổi giận nên ông còn bảo là liệu Phật của ông xuống sông đi. Mình thấy như vậy. Cho nên con người nó phải biết đấy, là mình động đậy ra nghiệp kia lắm, nên nó hiểu vậy. Đi đọc vậy.
Nguyện đem công đức